Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 42. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vinh Hiển và Quyền Năng, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 19 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Quyền Năng Vô Hạn phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tớm mọi sự trong mọi loài.
Vì sao có thái độ này? Vì chúng ta hiểu rằng để yên cho chúng ta sẽ chết. Để yên cho chúng ta sẽ ngã ngựa, chúng ta sẽ bỏ đức tin. Cho nên một điều diệu kỳ vô cùng, đó là Chúa đang nắm, đang giữ, đang bảo toàn chúng ta trong đức tin để thuộc về Chúa đời đời. Và khi người tín hữu hiểu điều này thì sẽ không cách nào giữ họ ở ngoài cửa nhà thờ, và không thể nào thuyết phục họ rằng làm ít ít thôi, phục vụ ít ít thôi, làm gì mà hăng hái dấn thân dữ vậy. Không thể được, vì đây là những người khám phá ân điển, vì đây là những người bước vào trong sự diệu kỳ mầu nhiệm của ân điển Chúa, của tình yêu Chúa, và họ phải đáp ứng, họ phải dấn thân cho tin lành của Chúa, họ phải nắm lấy mọi cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa. Cho nên khi tấm lòng của chúng ta không còn ngạc nhiên về ân sủng nữa, khi chúng ta coi chữ ơn là chữ bình thường, thì chúng ta rất dễ dàng thay thế sự thờ phượng bằng những điều khác. Bạn bè tới trong ngày Chủ nhật, thay vì đi nhà thờ thì đi chơi, dễ dàng. Nhưng phải hỏi rằng sự ngạc nhiên vui mừng ở đâu, rằng Chúa đã giữ gìn bảo toàn chúng ta trong một tuần trong đức tin với Chúa? Hay là sự hầu việc Chúa đó, tới mức nào đó thôi? Thì tới mức nào? Tới cái mức của tất cả sinh lực cũng không đủ để bày tỏ lòng biết ơn đối với ân sủng vô hạn, vô bờ bến của Chúa. Đó là lý do tại sao những người đã hầu việc Chúa vì biết ơn Chúa thì luôn luôn muốn hầu việc Chúa càng thêm. Những người đang lao lực, nhọc mệt trong công trường đức tin thì lại rất dễ dàng để nhờ họ làm thêm chuyện khác. Còn những người không biết gì, không hiểu gì về nặng nợ ân sủng thì lại rất khó khăn để họ nhấc một ngón tay trong công việc của Chúa. Nhiều quá, khó quá, nặng quá. Tuần rồi đó tôi đã bỏ ra tới nửa tiếng đồng hồ để hầu việc Chúa. Thật là điều đáng buồn, đáng tiếc, đáng sợ nữa khi trong hội thánh có một số rất đông người không còn ngạc nhiên nữa về ân sủng Chúa ban cho, nhưng trái lại thấy mọi sự tà tà, hâm hẩm, nửa chừng. Không lạnh lùng với ân điển, nhưng cũng chả nóng bỏng gì với ân điển Chúa. Cho nên đây là một chỗ phân biệt rõ rệt, vì Chúa nói rằng, ước gì ngươi lạnh hay nóng thì hay, vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Cho nên, như lời sứ đồ Phaolô cầu nguyện, rằng xin Chúa mở con mắt thuộc linh để chúng ta có thể thấy được quyền năng của Chúa lớn lạ là dường nào, không phải chỉ trong sự cứu rỗi mà thôi, nhưng trong sự giữ gìn đức tin của mỗi người thuộc về Chúa. Người tín hữu phải hiểu rằng sự cứu rỗi đòi hỏi quyền năng vô hạn từ nơi Chúa, thì sự giữ vững đức tin cũng đòi hỏi quyền năng vô hạn từ nơi Chúa. Kinh Thánh nói rất rõ ràng về lẽ đạo này, đó là chính Đức Chúa Trời giữ chúng ta bằng quyền năng vô hạn của Ngài. Chúng ta đứng vững bởi vì Chúa giữ cho chúng ta đứng vững. Chúng ta còn tồn tại trong đức tin là vì quyền năng của Chúa giữ cho chúng ta tồn tại trong đức tin. Đây là lẽ đạo mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu nhấn mạnh khi Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha trước khi lên thập tự giá, trong Giăng đoạn 17 câu 11, 12. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Rồi Chúa nhắc lại một lần nữa trong câu số 15, con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Vì sao chúng ta tiếp tục tin nơi danh của Chúa Giê-xu, tiếp tục đứng trong đức tin? Bởi vì Chúa giữ chúng ta trong danh của Ngài. Làm thế nào để chúng ta không sa vào điều ác và không ngã gục trước sự tấn công của quân thù? Là vì chính Chúa giữ chúng ta khỏi điều ác. Cho nên người tín hữu phải có con mắt thuộc linh để khám phá trở lại, nhìn trở lại, hiểu trở lại căn bản vững vàng của đức tin. Làm sao để sống đức tin trong thế gian? Làm sao để đứng đối diện với quyền lực Satan trong thế gian? Vì Chúa là Đức Chúa Trời với quyền năng vô hạn của Ngài giữ gìn chúng ta, bảo vệ chúng ta. Và quyền năng Chúa là quyền năng lớn hơn cả, vĩ đại hơn cả, vượt hơn tất cả. Và không ai có thể cướp chiên ra khỏi tay Cha. Hơn nữa, làm thế nào để chúng ta sống đẹp lòng Chúa? Làm thế nào để chúng ta đi con đường của đức tin theo như lời Chúa dạy? Thì chính Chúa cũng giữ chúng ta như trong thơ Philip đoạn 2 câu 12-13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Có phải tại chính chúng ta muốn làm theo ý Chúa, đeo đuổi để học theo ý Chúa? Không. Có phải chúng ta tự nhiên chăm chỉ lắng nghe lời Chúa và vâng phục Chúa? Không. Sứ đồ Phaolô nói, tất cả những điều đó đến từ quyền năng của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời trong quyền năng vô hạn của Ngài cảm động lòng anh em và khiến anh em vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt của Ngài. Còn về sự phục vụ Chúa thì sao? Sự dấn thân cho công việc nước Chúa đến từ đâu? Động cơ nào để làm cho chúng ta trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và phục vụ phúc âm tin lành của Chúa Giê-xu? Đây cũng là điều từ nơi Chúa đến từ nơi Chúa trong quyền năng vô hạn của Ngài. Hebrew đoạn 13 câu 20-21. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Giê-xu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta là sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Chính Đức Chúa Trời làm ra trong chúng ta những sự đẹp ý Ngài. Chính quyền năng Chúa khiến chúng ta trở nên trọn lành, trọn vẹn trước mặt Chúa và làm thành ý muốn của Ngài trong chúng ta. Cho nên tác giả Hebrew nói tất cả mọi sự vinh hiển, tất cả mọi sự suy tôn đều đáng thuộc về Đức Chúa Trời đời đời vô cùng. Amen. Như vậy chúng ta lại hỏi một lần nữa, làm thế nào để chúng ta phục vụ Chúa? Chính quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời thực thi công việc của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta để làm thành đạt ý muốn Chúa và thay đổi chúng ta trở nên những người trọn vẹn, trưởng thành cho công việc của Ngài. Và rồi một câu hỏi nữa, về đại sứ mệnh Chúa giao phó thì sao? Về việc giảng tin lành, cứu người, tạo thành môn đệ thì làm thế nào để mà thực hiện? Sứ đồ Phaolô trả lời trong Côlôse đoạn 1 câu 28-29. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Chúng ta giảng về Chúa trong quyền năng của Chúa, trong sức mạnh của Chúa, do từ năng lực Chúa và quyền năng Chúa làm việc ở trong đời sống của mỗi người thuộc về Chúa để sanh ra bông trái cho nước Ngài và mục đích Ngài. Chính nhờ sức Chúa mà chúng ta chiến đấu, chính quyền năng Chúa hành động trong chúng ta đem lại kết quả. Lẽ đạo này là nguồn năng lực cho sứ đồ Phaolô trong khi hầu việc Chúa cách có hiệu quả và cũng là nền tảng năng lực cho tất cả những người yêu mến Chúa. Cho nên khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra mở con mắt con người bề trong của người tín hữu để có thể nhận biết quyền vô hạn của Đức Chúa Trời đang làm việc như thế nào thì đem lại một sự an ủi vô cùng lớn lao và một sức sống mãnh liệt thuộc linh để mà vươn tới trong chiến thắng. Ông nói với các tín hữu tại thành Philip: "Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều Chúa bắt đầu, Chúa sẽ làm cho trọn. Hạt giống đã gieo ra trong tấm lòng sẽ sanh ra bông trái dư dật trong ngày mùa gặt, và quyền năng Chúa sẽ thi hành cho trọn hết, cho thành toàn, không thiếu thốn chút nào, và sẽ không ai vấp ngã mất phần, như lời Chúa phán qua tác giả Giu-đa câu 24. Vả, nguyên Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen." Chúa là ai? Chúa là Đấng gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách vui mừng không chỗ trách được. Quyền năng vô hạn của ân sủng Chúa là quyền năng giữ gìn cho đến cuối cùng, làm thành toàn cho đến cuối cùng, khiến nên trọn vẹn cách vinh hiển trước mặt Chúa đời đời vô cùng. Amen.
Tất cả những thế lực của Chúa, quyền năng của Chúa, Chúa có quyền và Chúa đang giữ anh em khỏi vấp phạm và Chúa sẽ khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách vui mừng. Anh chị em, cái hy vọng của chúng ta là như thế này, trong đời sống của chúng ta té lên té xuống thật đó, nhưng mà sẽ có một ngày chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời không chỗ trách được. Không có chi giống như vậy, Kinh Thánh nói đã được tẩy sạch nguyên lành, đã được làm trọn vẹn, và Chúa nói là Chúa sẽ giữ và Chúa sẽ khiến chúng ta đến cái mức đó. Và khi chúng ta đi cái con đường của ân sủng Chúa và hiểu điều đó, tôi tưởng nó thay đổi cả sự liên hệ của sự ca ngợi, của sự phục vụ, của lẽ sống của chúng ta, của hướng đi của chúng ta, của sự đo lường tất cả cho chúng ta. Bởi vì nó bắt đầu đem chúng ta ra khỏi đời bây giờ tới sự kêu gọi lớn của Chúa, đem con mắt của chúng ta nhìn vào sự vinh hiển của cơ nghiệp đời đời, đem chúng ta ra khỏi thế giới này vào trong cái thế giới thực sự của đức tin. Nhưng mà có lẽ một vài câu hỏi nữa giúp cho chúng ta tại sao chúng ta phải hiểu quyền năng này. Và tôi tưởng rằng trả lời một tí thì chúng ta thấy.
Thứ nhất là vì chúng ta đi trong thế gian này có rất nhiều kẻ thù. Chúng ta hay quên điều đó, tưởng rằng mỗi sáng thức dậy đi làm thì chỉ là đi làm, hay là nuôi con thì cũng chỉ là nuôi con. Chúng ta quên nghĩ tới kẻ thù, nghĩ rằng nếu lấy chồng lấy vợ thì cũng chỉ là lấy chồng lấy vợ. Nhưng chúng ta phải nhớ lại rằng chúng ta sống mỗi ngày trong lòng đất địch, đi làm trong lòng đất địch, nuôi con trong lòng đất địch, lập vợ lập chồng, gia đình trong lòng đất địch. Kẻ thù đầu tiên là lòng yêu mến thế gian, sự ham mê thế gian. Không có điều gì nguy hiểm hơn cho tấm lòng và linh hồn của người tín đồ cho bằng sự yêu mến thế gian. Bàn tay bao nhung của thế gian êm nhẹ gặp gỡ chúng ta ở khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ trong tất cả thì giờ của chúng ta. Bắt đầu bất cứ chỗ nào trong đời sống, bất cứ lúc nào ở trong ngày, nhìn xem bất cứ chuyện gì chung quanh, chúng ta đều thấy lấp loáng ở đằng sau điều mà sứ đồ Giăng đã viết, Giăng nhất đoạn 2 câu 15 trở đi. Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Mọi sự trong thế gian, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Đây là nơi xa trường. Đây là chỗ chinh chiến, và cuộc tranh chiến lớn hơn hết trong đời sống người tín đồ là sự mê tham thế gian, sự đeo đòi thế gian. Và đây là cuộc chiến xảy ra hàng ngày, mỗi giờ, mỗi phút, vì ranh giới phân rã giữa hội thánh và thế gian càng ngày càng bị mai một đi, mờ tối đi đến nỗi không còn phân biệt được nữa, không biết bên nào là bên nào. Và con dân Chúa, những người thuộc về Chúa, không còn đứng một chỗ rõ ràng phân biệt ra khỏi thế gian, với cách sống phân rã rõ ràng khỏi thế gian, với giá trị và niềm tin hoàn toàn khác biệt và cách biệt khỏi thế gian. Và đây là quyền lực rất mạnh mẽ của thế gian, với bàn tay bao nhung, với lời mời dịu ngọt, với sự quyến rũ khó cưỡng lại được, và với sự cám dỗ nối kết thâm sâu với xác thịt trong lòng. Và nếu không cẩn thận, nếu không có lòng cảnh tỉnh rõ ràng của đức tin, thì chẳng bao lâu người tín đồ sẽ trở thành những người, theo lời của sứ đồ Phaolô nói trong thơ Timôthê nhì đoạn 3 câu 5, là những người ưa thích thế gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Sự yêu mến thế gian, đeo đuổi thế gian sẽ làm cho người tín đồ trở nên nhân đức bề ngoài nhưng không có quyền lực ở bên trong, chỉ có tiếng mà không có miếng trong phần thuộc linh. An ninh về kinh tế, đầy đủ cho gia đình, tương lai con cái, sức khỏe bây giờ, sức khỏe về sau, tất cả như những bàn tay nắm lấy con tim của con người, và chúng ta nhảy dựng mỗi lần những bàn tay đó bóp chặt lại, siết chặt lại trên con tim. Có ai trong chúng ta nói rằng mình không hề bị ảnh hưởng về những chuyện này, không hề phải đối diện với áp lực thế gian, không hề lo lắng chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì? Mà nếu có ai tuyên bố như vậy thì chỉ có là người nói láo mà thôi. Thế thì làm thế nào chúng ta thắng hơn kẻ thù nguy hiểm này, mạnh mẽ này, dữ dằn kinh khủng này? Chỉ có bởi quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra, là quyền năng đã khiến chính Chúa của Thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết. Chỉ có quyền năng của Đức Chúa Trời mới hoàn toàn thay đổi nhân sinh quan của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta. Chỉ có quyền năng Chúa mới làm cho chúng ta thắng hơn, không làm theo đời này, nhưng biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để đeo đuổi và thử nghiệm ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chỉ có quyền năng từ nơi Chúa mới tạo nên trong chúng ta một sự ao ước, đeo đuổi, hướng về, trân quý, chuyện trên trời, chuyện nước Chúa, chuyện không thấy được, chuyện đời đời không cùng. Chỉ có Chúa mới giúp chúng ta thắng hơn thế gian. Vì thế hệ của chúng ta là thế hệ của loại đất thứ ba. Anh chị em có nhớ bốn loại đất mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng để so sánh với tâm lòng của con người đối với đạo của Chúa, đáp ứng với tin lành của Chúa hay không? Dĩ nhiên, bốn loại đất này có mặt trong tất cả mọi thời đại, trong tất cả mọi nơi. Nhưng hơn bao giờ hết, thế hệ của chúng ta là thế hệ của loại đất thứ ba, đó là sống ở trong vùng gai góc của thế gian. Bị sự lo âu của xác thịt, sự mê hoặc của đời, làm nghịt ngoài, làm chết đi hạt giống đã được gieo vào trong lòng. Và ngất ngư tranh đấu nhưng không bao giờ thắng hơn được, không bao giờ vươn lên được, không bao giờ sanh bông trái được. Trừ ra là bởi quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời.
Chúa, bởi quyền năng của Chúa khiến Đức Jesus Christ từ kẻ chết sống lại, sẽ giữ và khiến chúng ta thắng hơn thế gian này, vì đấng ở trong chúng ta lớn hơn đấng trong thế gian. Cho nên thưa anh chị em, cái chỗ đó là chỗ vững mạnh.
Kẻ thù thứ hai là xác thịt. Kẻ thù thứ nhất là thế gian, thứ hai là xác thịt. Sự tranh chiến không phải chỉ ở bên ngoài mà thôi, đó là thế gian, nhưng ngay trong thân thể hay chết này của chúng ta, bản ngã cũ của chúng ta, thói quen cũ của chúng ta. Nói về sự sa ngã của xác thịt thì có rất nhiều điều để nói, nhưng không phải chỉ là những tội lỗi về thân xác, khó khăn để mà thắng hơn. Cho tôi chỉ lấy một điều đơn giản để nói, đó là sự lười biếng. Thắng hơn sự lười biếng là điều rất khó khăn, huống chi là những điều khác. Chẳng hạn như lười biếng học lời Chúa, lười biếng cầu nguyện, lười biếng thờ phượng, lười biếng hầu việc, làm như không có sức mạnh để vươn lên. Giàu tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta nghe lời kêu gọi của quyển Kinh Thánh đang đóng đầy bụi ở góc phòng. Chúng ta nghe lời nhắc nhở để có thể bước vào nơi yên lặng, chờ đợi Chúa trong giờ tĩnh nguyện. Nhưng một ngày đi làm dài quá, sáng dậy sớm quá, tối về trễ quá, ăn cơm no quá, bạn bè đông quá, cuối cùng có thể tổng kết rằng nhiều chuyện quá và trở thành lười biếng quá, không còn tranh đấu nổi về mặt trận đức tin. Chỉ thói quen lười biếng thôi mà chúng ta cũng phải dàn mặt trận tranh đấu biết bao nhiêu lần mà không thể thắng hơn, huống chi là những tội lỗi về xác thịt sâu đậm, với gốc rễ đâm sâu trong tánh xác thịt thì làm sao mà thắng hơn được. Những thói quen về xác thịt, như nói láo, lừa bịp, ích kỷ hay nóng giận hay nói thèo lẻo. Tất cả là công cụ trong tay của quân thù để ngăn chặn sự tăng tiến trưởng thành của đức tin. Và những thói quen của xác thịt, những thói quen tội lỗi, không một ngày một đêm mà biến đi. Và chúng ta khám phá từng ngày, quyền lực của thói quen xác thịt rất là mạnh mẽ. Chúng ta chắc chắn không thể nào thắng hơn tất cả mọi thói quen xác thịt. Và ngay cả những thói quen tưởng rằng đã thắng hơn, thì thường xuyên hiện ra trở lại, cách mạnh mẽ hơn, cách thâm hiểm hơn. Như vậy thì làm thế nào để thắng?
Nếu mà để cho chúng ta, trong tay của chúng ta, trong sức của chúng ta, trong cố gắng của chúng ta.
Không.
Chỉ có rằng cuối cùng khi chúng ta đứng là ân điển đã cứu chúng ta từ lúc đầu. Ân điển sẽ giữ chúng ta trong quyền năng đó và ân điển sẽ đem chúng ta tới chỗ mà Chúa làm mọi sự trong ý của Ngài. Nào khi Chúa làm điều đó nó sẽ bày tỏ ra mọi chuyện. Nhưng mà chúng ta sẽ không đeo đuổi điều đó cho khi chúng ta nói là Chúa quyền này đang làm. Con sẽ đeo đuổi quyền đó. Khi con nghe quyền đó đụng tới con chỗ nào, con sẽ theo chỗ đó. Những chỗ đó Chúa làm việc.
Những chỗ đó quyền năng vô hạn của Chúa được bày tỏ. Một lý do nữa mà chúng ta chắc chắn cần quyền năng của Chúa, đó là kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Sự thất bại của chúng ta không thấy mình cần quyền năng vô hạn của Chúa, bởi vì chúng ta không thấy kẻ thù của chúng ta là ma quỷ mạnh mẽ là dường nào. Chúng ta ít nói về ma quỷ, ít để ý tới ma quỷ, tới mức độ chúng ta quên rằng ma quỷ đang rình mò chung quanh chúng ta. Chúng ta quên lời Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rất mạnh mẽ về sự nguy hại của ma quỷ, lăm le tấn công bất cứ lúc nào. Như lời sứ đồ Phi-rơ nói trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Cho nên nhắc nhở rằng phải tiết độ và tỉnh thức. Tác giả sách Giu-đe bàn về sự mạnh mẽ của quyền năng ma quỷ, cảnh cáo không nên chọc giận ma quỷ. Nói rằng khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỷ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Và nói về những người coi thường ma quỷ, đó là những kẻ hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri thì dùng mà làm hư mình. Quên sự nguy hiểm của ma quỷ, quên kẻ thù là một sự tai hại vô cùng. Chúng ta phải nhớ lại rằng vườn Ê-đen là nơi toàn vẹn. Adam và Eva được tạo dựng vô tội và sống trong sự liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, mà cũng không thể chống lại được sự quỷ quyệt và sức mạnh của sự cám dỗ từ ma quỷ, huống chi là chúng ta trong tánh xác thịt còn nhiễm nguyên tội. Cho nên đây là những lý do mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện, xin Chúa ban cho thần trí của sự khôn sáng của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ. Điểm cuối cùng, tại sao chúng ta cần hiểu và cần biết quyền năng vô hạn của Chúa? Trả lời, bởi vì sự kêu gọi cao cả vĩ đại của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cần biết quyền năng vô hạn của Chúa để có thể sống trọn thành với sự kêu gọi thánh của Chúa. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở điều này trong đoạn 2 câu số 10. Chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Sứ đồ Phaolô nói ra từ trong kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình. Đoạn 3 câu 7, còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Làm thế nào để chúng ta có thể làm trọn sự kêu gọi thánh của Chúa trên đời sống của mình? Làm sao trong sự gãy đổ, khó khăn, vụng về, thất bại của chúng ta mà có thể thi hành mục đích của Đức Chúa Trời? Sứ đồ Phaolô nhắc lại một lần nữa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 7. Chúng tôi đựng của quý báu này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Quyền phép của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong sự hèn yếu của chúng ta để thực hiện sự kêu gọi lớn lao mà Ngài đã ban cho mỗi người thuộc về Chúa. Đây là căn bản quyết định. Đây là nền tảng sống, đây là chỗ thực nghiệm quyền năng đời đời của Đức Chúa Trời. Vì đây là điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Một lần nữa trong đoạn 3 câu 20. Vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Giêsu Christ trải qua các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Và sứ đồ Phaolô cầu nguyện, xin Chúa soi sáng mắt lòng của anh em để anh em biết, để anh em thấy và để anh em kinh nghiệm quyền vô hạn của Chúa đối với anh em là thế nào.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngài dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi ngài nắm giữ làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã qua thương tôi, ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao hồn được Chúa nhắc lên cao, chốn thiên cung Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều, lúc tôi cần ngài, ngài ở bên tôi hoài, trọn đời tôi trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hỏi trời rét mưa được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước ngài tìm đến ngay, ngài thường xuống phương hỏi làm chân lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha, ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao hồn được Chúa lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Gặp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi, hỏi trời rét mưa được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phương hỏi lòng chân ngã lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát thanh Nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.